hay là giống hai con đàn như thế nào? Ngài ta viết là nói rằng Ngài hỏi đây á, là một cái khuôn vàng thước ngọc, có bốn cái khuôn vàng thước ngọc. Trong những câu hỏi của tổ ca viết hỏi Phật để chính chúng lấy đó làm tiêu chuẩn trên đường tu hành chính quả của mỗi người, chứ không phải Ngài không biết cái chuyện đó đâu. Ngài đại diện là đứng lên Ngài hỏi thế cho mình đó. Khuôn vàng thước ngọc là như thế đó. Nước bàn tồn tại, nghĩa là nước bàn mà Đức Phật nói đó là tồn trong tam giới. Ba ngành đây là chỉ tam giới nha, ba ngành đây là chỉ tam giới của buộc cái sắc của sắc đó. Thì Ngài hỏi cái nước bàn có tồn tại trong ba cõi, cát thừa có khác ấy chăng, nghĩa là trong cát thừa tức là sinh văn thừa, duyên giác thừa, bồ tát thừa có khác mà để mà sinh ra ở trong cái phần nước bàn đó không, hay là giống hẳn? Con bây giờ con hết sức nguyên nan. Đức Phật trước khi Phật đáp phóng quang, niết bàn chỉ một, ta đang hoàn thiện thực hiện đồng nhất tinh viên vạn vật nhất thể, ta khuyên nhiều lần. Phật trả lời, Phật nói rằng trước khi mà Phật đáp thì Ngài phóng quang được. Tại sao? Là bởi vì Ngài nói rằng cái yến sáng nhìn theo cái yến sáng đó để mà giác ngộ, niết bàn chỉ có một thôi. Nói niết bàn mà cái hai cái ba cũng là cái vấn đề phương tiện hữu dư niết bàn, vô dư niết bàn, vô trụ tứ niết bàn, đó là cái phương tiện. Ta đang hoàn thiện tức là Đức Phật đưa truyền bá cho chúng ta biết chỉ có một thôi. Thực hiện đồng nhất tinh thiên, nghĩa là gắn thực hiện đồng nhất tinh thiên, vạn vật nhất thể, ta khuyên nhiều lần. Muôn vật dưỡng này đồng ở trong một thể tánh thương nhau, cho nên ta khuyên ta nói không biết bao nhiêu lần Đức Phật nói. Lúc ấy Đức Phật ân cần thí dụ cụ thể chỉ gần chỉ xa, mới sinh người bị mù lòa, dù ai kể rõ khó mà nhận chân. Để chờ Ngài đưa thí dụ. Ngài nói Đức Phật ân cần, ân cần đây nghĩa là nhắc nhở cần mẫn, hết nhắc nhở rồi nhắc nhở nữa, cứ nhắc nhở mãi gọi là ân cần. Đưa ra cái thí dụ cụ thể, chỉ gần rồi hết rồi chỉ xa hết rồi chỉ gần, mới sinh. Ngài nói đó, những cái người mới sanh mà bị mù lòa từ khi mới sinh, dù ai mà có nói vật này là sanh, vật kia là trắng, vật nào thì cũng khó mà nhận chân được. Thì ở nơi cái chỗ này chúng ta nhận thấy ở trong kinh cũng thường nói, bởi vì mỗi chúng sanh mà sanh tử luân hồi mãi mãi ở trong thế giới ta bà này thì chẳng khác nào cũng như người sống mà ý nói cái câu kệ thứ 11 này là ý nói như thế này, là chúng sanh sanh tử luân hồi, luân hồi sanh tử mãi trong tầm gian này, tuy là sanh ra có năm giác quan mắt tai mũi lưỡi thân ý đầy đủ, nhưng mà chẳng khác nào cũng như những người mà khi mới vừa sinh ra không thấy ánh sáng, không thấy chân lý. Đó. Vì thế muốn thấy được chân lý đó là phải như thế nào? Chỗ khác Đức Phật dạy chúng ta như thế này. Là biết phải đưa vào học chứ không thôi. Đó. Như là cố kinh văn. Cố nè. Ta đây trong kinh nói rằng cố kinh văn. Sanh ngã giả bằng sanh ngã giả của mẫu sanh, ngã giả phụ mẫu này, hành ngã giả, hành ngã, ngã là ta đó, giả sư hữu, sư hữu đó. Vụ lộ trong hành thân phụ, phụ đây tức là như thân cận á, thiện giả, thiện giả như vụ lộ trung hành, trung hành, trung hành thân phụ tức là thân cận đó, thiện giả như vụ lộ trung hành, tuy bất hấp y, tuy bất thắt là ướt à, thắt y thời thời hữu nhuận, thời thời hữu nhuận. Học để thêm đứa thêm chữ nho thêm. Bây giờ chúng ta nói chữ nho được nữa.
Thời này hữu nhuận á, áp tập, áp tập, áp giả.
Không chữ này được khó, chữ không chưa.
Áp tập, áp giả, áp giả. Trường ép truy kiến, trường ép truy kiến. Khi kiến áp tập áp giả, chuyện ác khi kiến, hiểu tập tạo ác, hiểu tập tạo ác, hiểu, hiểu, hiểu cho hiểu, hiểu tập tạo ác, tạo ác, tức một giao báo, tức một giao báo, đó, nhất thất nhân thân vạn kiếp bất phục. Đầu cuối đó, nhất thất nhân thân, nhân thân cũng được, nhân thân vạn kiếp bất phục, vạn kiếp bất phục hết rồi đó. Để qua nè cái chỗ này đó, đó cố kinh văn cho nên trong kinh Phật nói rằng, cái khí hồi nãy tôi đã giảng đó, cho nên trong kinh Phật nói rằng sanh ngã giả phụ mẫu. Dễ hiểu rồi đấy, sanh ta, cái người mà sanh ta, sinh ra ta đó là ta, là cái giả đây là người. Thành ngã giả sư hữu, cái người mà làm cho đời sống của mình mà được thành tựu viên mãn thành công rực rỡ đó là nhờ thầy, nhờ bạn, thầy người bạn tốt. Bây giờ rồi vẫn đưa cái hình ảnh cho chúng ta thấy thân phụ thiện giả, cũng như là thân cận á, thì hồi xưa cái chữ xưa nó dùng chữ phụ, nghĩa sâu hơn là chữ cận. Thân phụ thiện giả như vụ lộ trung hành, trung hành
rồi
nghĩa là thân phụ, thân tức là gần gũi, chứ phụ là cái người phụ cận mình ở gần mình này, tức là gần gũi, gần gũi với lại người, người kia, người làm việc làm những điều tốt đẹp, những điều hết sức là sáng suốt, gần gũi những cái người thiện như vụ lộ trong hành, cũng như là đi trong vụ lộ là sương mờ, sương mù, vụ lộ là sương mù, trung hành là đi trong, đi hành là đi, cái trung là tâm, cũng như cái người mà đi trong sương mù.
Đầu phải tâm tâm
cái nghĩa là nói khác cho mọi người đó. Gần gũi với cái người mà gọi là người tốt đẹp, người hiền lành, người thiện đó, thì cũng như cái người mà đi trong sương mờ, thì nó sương mù thì cái nghĩa hơi nặng chút. Thì tuy bất thất y, mặc dù là chỉ đi là mặc dù, tuy nhiên mặc dù là nó không có thấp, thấp thì thấp đây là ướt, mặc dù là cái áo nó không có ướt. Đây là trong đó một việc thấm nhuần, thấm nhuần là việc thiện đó, đó. Tức là thời thời hữu nhuận, nghĩa là mỗi thời gian nó có thấm nhuận mát mẻ, nó không có nóng bức, nó không có phiền muộn, nó không có cái ý không quán từ đó đó. Đó, còn nếu mà gặp những cái bạn ác á, thì đây là việc gì đây ha, ác tập, ác giả, ác đây là không nên chữ tập, đây là học tập, những cái người mà ác tập, nghĩa là cứ học tập theo hoặc là thói quen với những cái người mà xấu, những cái người mà chứ không có được tập ác giả, ác, ác tập, ác giả, trưởng ác chi kiến, tức là nó thêm lớn, tưởng là thêm lớn một cái chi kiến ác, chi kiến xấu, khi gần gũi những cái người không có được tốt đó thì cứ mẫu này đó, nó tăng trưởng lên, để tăng trưởng những cái chi kiến xấu, chi kiến ác đó. Rồi hiểu tạo ác, tập tức một giao báo hiểu tật là mai chiều, hiểu là buổi sáng, tật là chiều. Sáng chiều mà chú la tạo những gì đó. Hả? Tức một giao báo liền, chỉ tức là liền, tức thời. Chứ một là trước mắt. Thấy chưa? Giao báo là nghĩa là nó giao báo tất nhiên là trả lại trước mắt. Ngài khuyên nhất thất nhân thân giảng kiếp bất phục. Một khi mà mất cái thân con người rồi thì trăm ngàn kiếp khó mà trả lại. Nhất thất nhân thân vạn kiếp bất phục hay là nan phục cũng được, bất là chẳng, nan là khó, hai cái chữ nó thường thường nó đổi qua đổi lại. Nói như thế này để làm gì? Là Đức Phật khuyên chúng ta là cần phải gần gũi bạn lành, chúng ta lìa bạn ác. Những cái sự ác đó phải mình càng gần chừng nào thì nó tăng trưởng những cái chuyện không tốt. Mà một khi mất cái thân con người, vô khi khó mà trở lại. Thành ra mà muốn trở lại làm thân con người là cả một vấn đề, không phải là dễ dàng, không phải là dễ giải. Rồi đó. Đó cái bài thứ 12, bỗng nhờ bác sĩ đại tài, tiếp theo cái bài 11 đó, dùng bốn loại thuốc ở gần Lạp Sơn. Cái loại thuốc đó chỉ thuốc cái đánh số 1 thôi, thì nó như đó không nói, số 1 là sao? Cái loại thuốc đó. Tỷ trong mắt sáng còn hơn mùi kia xem thấy khinh lần việc xa. Nghĩa là nhờ cho bác sĩ tài thần, tức là tài tình thần tình, và chỉ cho các vị đã giác ngộ đó, dùng bốn loại thuốc đã giải ở cái đoạn trước rồi, trên trang 48 có giải buổi trước rồi đó. Ở gần Lạp Sơn, tức là núi Hy Mã Lạp Sơn. Số 2 nè, núi Hy Mã Lạp Sơn là một dãy núi cao vót, bốn mùa đều có tiếp phủ, có rất nhiều đạo sĩ tu hành đắc đạo, thành ca tỳ la vệ ca tỳ la mắt tu, nơi Phật sinh trưởng cũng gần Hy Mã Lạp Sơn. Nghĩa là tại vườn lan tỳ ni thành ca tỳ la vệ đó, nó thì thấy cái gần núi Hy Mã Lạp Sơn, khi mà trời trong mây cảnh thấy rõ lắm, thấy cả tiếp phủ nữa. Cái đó từ nửa trăm mấy giờ số rồi. Tỷ trong mắt sáng còn hơn, nghĩa là lúc bây giờ mắt được sáng suốt, nhưng mà người mù kia xem thấy khinh là những cái việc xa. Những cái việc xa là như thế nào? Xa là mình thấy đầy đủ. Số 3 đó, việc xa đây là chỉ là các việc cách núi rừng không thể thấy được, cách vết không thể trông được, cũng như không thể thấy biết được tâm niệm của kẻ khác. Rồi thượng nhân khuyên bảo ông ta hãy vào tỉnh thất để xa hồng trần, dốc lòng tu tập toàn tâm, dùng bốn pháp dược để gần Như Lai. Muốn gần Đức Như Lai là phải dùng bốn pháp dược. Thượng nhân đây là chỉ ra nè, chỉ là các bậc giác ngộ, người là xuất trần thượng sĩ tri thức cao tăng gọi là thượng nhân. Người ta hỏi trong danh từ là Phật thượng nhân là gì thì chắc nghĩa nó là bạn nghe. Khuyên bảo ông ta, nói là chưa, đừng có tự hào, chưa đâu, mới chính là la hán chưa đâu, phải lên tới quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác mới được. Hãy vào tỉnh thất. Tỉnh thất đây nghĩa là chỉ cho một cái nơi mà yên tĩnh nhất đó, để mà xa học trần đi, dốc lòng tu tập toàn chân. Tất nhiên là tu tập một cái hết sức là hoàn toàn, dùng bốn pháp dược để làm Như Lai. Bốn pháp dược nó rõ không? Bốn pháp dược nó tất nhiên là bữa trước đã giảng rồi đó. Và chạy thứ 14, niết bàn chân thật không hai, các pháp hư vọng chớ hoài tâm tư, thần thông diệu dụng có dư, độ sinh duy nhất chung cư niết bàn. Đó, niết bàn chân thật nó không có hai đâu, niết bàn có một thôi. Cái cảnh mà yên tĩnh giải thoát nó chỉ có một à. Tại vì người mình cái khi mà tới cái mức độ đó thì người nào cũng như người nấy. Pháp, các pháp hư vọng, nghĩa là các cái pháp mà có cái sự hư vọng thì có nó chớ hoài tâm tư, nghĩa là đừng có, nghĩa là ôm giữ ở nơi trong lòng của mình. Các cái pháp hư vọng nó càng như là bỏ đi, đào thải đi, diệt là nó đi, nó bớt là. Rồi khi đó thần thông diệu dụng có dư, lúc bây giờ thần thông tự tại nó có đủ đó, độ sinh duy nhất, lúc bây giờ ra độ chúng sanh số một, để mà ở một cảnh giới nước bàn tất nhiên.
để được tất cả tâm an đạo quyền. Phật dùng giữa tháo vũ phương, pháp thân bình đẳng tùy duyên độ đời. Bây giờ cái sự hân hoan từ mấy lâu nay bây giờ mình bỏ nữa. Cái hân hoan mà hân hoan với cuộc đời là cười trong cái khổ, cười trong cái đau đớn. Tôi nghĩ vậy thôi nè. Số 6 dở nè. Câu này ý nói diệt từ tất cả phiền não tận thượng. Nguyên cái chữ tạng kê sa băng đà ha lân nhiệt mút tâm. Nghĩa là như thế này nè. Tất cả những cái sự hân hoan gì của cuộc đời nè, mình mới thấy được. Cho nên quý vị thấy không? Trong những cái buổi tiệc linh dục thì gọi là liên quan hay là hân hoan vui tới vui đó, nhưng mà mãn cái buổi tiệc đó rồi, tâm trí của mình nó xáo trộn hết mọi trơn rồi. Nếu chưa muốn nói là sai ngã lên nó chứ. Đầu tiên mà nói vừa cũng như cái vui lắm, chùm trời nào ngon là lắm. Nhưng mà nói đi, thấy rượu mà càng uống cho mặt là nó lên thành mấy năm, nó không tỉnh. Nó không tỉnh đó. Để được tất cả tâm an đạo quyền, thay vì những cái thời giờ đó mình ngồi nhớ thông, suy tưởng một cái gì của cuộc sống mình, cũng thấy mình thì giờ đó thôi, thấy chưa? Và nó cũng có nhiều cái lợi, mà có nhiều cái bất lợi, nhiều cái mình chuyển mà, mình gọi là chuyển, chuyển từ não thành bồ đề, chuyển thân tử thành niết bàn. Hoặc dùng vô tháo, nghĩa là hoặc dùng những các cái loại cây làm thuốc để mà thí dụ, để mà khuyên trong hàng tính chúng, pháp thân bình đẳng từ duyên độ đời. Cái pháp thân thì bình đẳng có một thôi, theo cái cơ duyên để mà độ chúng ta. Bây giờ tới phần diệu lý nè. Đức Thế Tôn có tâm bình đẳng giải nói pháp màu chỉ có một thừa. Cái này thì dễ hiểu rồi, khỏi cần giải đi giải lại thêm nữa. Trong các sự vật Phật phương tiện nói cho tiểu giáo, tức là cái giáo lý còn đương nhỏ, phương tiện Phật phải nói, nhưng vẫn có mầm móng tối thượng thừa ở trong khi nói cái giáo lý tiểu, nhưng mà vẫn cho cái giáo lý thượng tối thượng. Tùy sức thọ lãnh của thính chúng, tùy theo cái sức lãnh của cái người nghe. Ví dụ như bây giờ mình nói về trong khi chúng tôi giảng, thì những vị hiểu cao á, hiểu chữ khác, những vị hiểu thường hiểu chữ khác, những vị chỉ hiểu sự tích hay chỉ biết chuyện hiểu khác. Hoặc hải phương tiện chia thành ba thừa, tất cả pháp của Như Lai đồng một vị, như tôi vừa nói đó, ấy là hương vị giải thoát. Tuy là Đức Phật nói nhiều vô lượng vô biên pháp môn, tám môn, 4000 pháp môn, nhưng mà không ngoài hương vị giải thoát. Cũng như nước bốn biển đồng có một vị, ấy là vị này. Rõ. Thế Tôn đưa ra ví dụ một đám mưa lớn trong chánh văn biểu trước mình học đó, các loại cỏ cây đều được thấm nhuần, kể cả các loại cây trái làm thuốc được, ở trong đó cũng thấm nhuần, là tại sao vậy? Là tại như thế này nè, đây là hiểu thêm chút nữa không? Các loại cây cỏ thường là ví dụ cho chúng sanh thường, mà các loại cây cỏ mà làm được thuốc là ví dụ cho những người đã xuất trần thượng sử, đã đi tu rồi. Tôi nói là pháp hội có nhiều hạn gì đó. Trong pháp hội đạo tràng ở tại Linh Sơn, Linh Xuân Sơn á, là chẳng những Phật nói ra mà lợi ích cho những người chưa có chứng quả, chưa có gọi là trở thành xuất trần thượng sử, mà ngay cả những cái hạng xuất trần thượng sĩ, những cái hạng đã chứng quả rồi, những cái hạng đã chứng a la hán quả rồi vẫn được thánh nhuần. Và ý muốn nói không phải các cái loại cỏ cây thường mà thánh nhuần cái nước mưa đâu, mà ngay cả những cái loại cây làm thuốc nữa cũng vẫn thấm nước mưa. Ý nói như thế đó, mỗi đoạn là có cái ý hay trong đó hết á. Dược thảo tuy có nhiều loại, nhiều cách trị bệnh, nhưng sự trị lành bệnh cho các bệnh nhân đó là mục đích chánh yếu, nó phải chưa? Tuy là có nhiều loại dược thảo trị nhiều cách trị bệnh, nhưng mà cái vấn đề trị lành bệnh đó là mục đích chánh yếu, là ý nói gì đó? Sao lại cảm ơn giáo pháp của Phật cũng là như thế. Giáo pháp của Phật đây, thí dụ thứ hai
giáo pháp Đức Phật cũng như vầng mặt trời chiếu khắp trần gian. Thì những cái vật nào mà ở trong bóng tối thì không có hiện cái yếu chăng nữa. Từ những cái vật nó mà bị bao phủ bởi cái gì ở bên ngoài đó thì không có thấy cái yên sáng nó được. Chứ còn ánh sáng của mặt trời là soi khắp trần gian, ánh sáng của giáo lý là phổ độ tất cả. Các sự vật đều được soi sáng từ vật nào bị bao phủ bởi đồ đạc bên ngoài là chỉ ra cái gì đó, chỉ cô minh cảm được. Cho nên ở sát bên Phật, ở sát bên Pháp, ở sát bên Chư Tăng, chân chánh tu hành. Mình nhiều khi muốn đứng được thì đứng được, cũng mất cho mọi người nói. Về bản dịch thánh văn, đây là nói thêm nè. Về bản dịch thánh văn của Ngài Kumala Thập, tức là Ngài mà dịch ra chữ Tàu, Ngài là người Ấn Độ mà Ngài dịch từ chữ Sanskrit ra chữ Tàu. Cái bản mà quý vị tụng cái chữ Việt đó là dịch từ nó cái bản của Ngài Kumara Thập dịch từ chữ Tàu, Kumara Yuva. Chỉ nói các đoạn trên nhưng không thấy nói các đoạn dưới đây. Dưới đây có nghĩa là cái bản theo bản Sanskrit thì có thì chế đó Ngài ca diếp hỏi Đức Phật về tam thừa và niết bàn, nhưng mà bản chữ Tàu đó, bản chữ phẩm thì sao? Thành ra cái phẩm này Ngài Kumala dịch ra tới nửa phẩm rồi, còn nửa phẩm sau này mới dịch. Và tại sao người ta dịch ra nói cái lý do? Bởi vì Ngài thấy rằng cái ý trùng với mấy cái phẩm trước. Chẳng hạn như Ngài ca diếp Ngài hỏi về tam thừa thì ở trước đã cái giải rồi, tam thừa ba cái sơ cái giải rồi nè, đã cái nói thượng trung hạ cái nói rồi nè, cũng như niết bàn ở trước cũng có thể giảng rồi, cho nên sau này Ngài không giảng nữa. Ngài nói dịch như thế thì nó cũng tốn công rồi, im là tốn của nó không vô ích. Hay rất hay, bởi vì nó tình ý đó. Đức Thế Tôn trả lời về tam thừa, Ngài đưa ra một thí dụ ba chiếc nồi lần đất dừng đựng ba loại sữa ăn. Đây ai có ở tại Ấn Độ thì cái thí dụ thì nó rõ ràng hơn. Chứ còn chưa chắc thì bên đây có, chưa chắc thì bên Tàu có, chưa chắc thì bên Việt mình có. Ở bên Ấn Độ ăn uống thì khổ, nhưng mà không có một nhà nào, dù nhà đó nghèo đến đâu đi nữa, một ngày phải có ít nhất là 3 ly sữa tươi, hay là 3 cái loại mà chưa là cái loại tiếng Ấn Độ nó kêu là hiên, tức là gọi là tết. Tết nó làm bằng sữa đặc. À, cái đúng không? Nhưng mà không có bỏ đường bỏ chuyện để như thế chua, rất là chua. Mà chính họ sống họ nhờ cái đó. Nếu ở Ấn Độ mà không dùng được cái đó là coi tự tử lên Ấn Độ. Một người Tàu ăn bằng 5 người Ấn ăn. Đồ ăn của 5 người Ấn bằng người Tàu ăn. Hay là người Việt bằng cỡ 2 người Việt. Nhưng mà có điều là thành ra nó mới có được những cái nồi bằng đất. Đất chứ không có cái men cái gì hết, đất thiệt là đất đó. Rồi họ định các cái loại sữa, có cái loại sữa mới vừa có, một loại họ để riêng trong nhà, một cái loại đó để nấu rồi để cho nguội, rồi họ bỏ một chút gì ở trong đó, đó là cái loại thứ hai. Rồi có một cái nồi thứ ba nữa là họ để cái chữ nhưng mà mình chưa làm gì hết. Thành ra ai có ở với người Ấn Độ á thì biết cái này nó rõ lắm. Do đó cho nên Ngài Kumala Thập Ngài nói rằng cái chuyện là bên Tàu không có, mà giờ dịch cho ở bên Tàu thì làm sao ta hiểu được. Thế giờ cái chuyện ở bên Ấn là phải thôi. Khi mà chúng tôi sang, mới vừa sang năm 1961 tôi với lại Trịnh Tân đầu tiên mới ra, tôi nói cái rượu mà ăn chay mà ăn rượu ăn chay chả ăn chay rượu. Hồi mới bước chân ra đi thì cứ sợ, sợ mình ăn chay từ nhỏ tới lớn mà ra bên đó không biết là sao này nguyên liệu này dọn đồ rồi mình không biết sao. Nhưng mà cái ý niệm đó qua đã không có, có thể nói rằng 80 năm hay là hơn 85% người lên ống là ở nhà ga nào, ở hàng phố nào, ở chỗ chợ nào đều có tiệm cơm chay và một ít tiệm cửa buôn bán rất nhỏ. Nhưng mà chỉ có một điều là phải quen với cái mùi vị của nó. Nếu chưa quen cái mùi vị của Ấn Độ thì xin lỗi là không ăn không được. Dọn lên một cái là bà nói lên nhức đầu nhức hết. Trước khi mà thái đoàn của sư bà Vĩnh Vũ đó 24 vị đi chim bái bệnh, thì lúc đó chúng tôi hướng dẫn 24 vị vô trong cái ga Varanasi mà là một cái ga trung bình cũng lớn đó. Dẫn mình dẫn nó trước là bởi vì người ngoại quốc mới đến từng nấu dầu cây, đừng có nấu bỏ những cái đồ mà hương vị nhiều, đừng ra nó mình dẫn đó. Thì trong lúc đó tôi cũng nói là thôi bây giờ, bởi vì con đường dài đi chiêm bái phải một tháng rồi, phải có sức khỏe, bởi vì cái gì nó cũng phải có thật mới được đạo. Đi chiêm bái phải có ăn, rồi phải có nghỉ được, rồi đi chiêm bái nó mới quan hỷ. Chứ nếu mình bỏ đó rồi làm sao mà quan hỷ được. Cho nên tôi mới nói thôi, ai ăn chay thì ghi tên lên đây tôi chưa được chay trọt. Còn ai mà muốn ăn mặn cứ ăn không sao đâu, chứ đừng có nói thôi mình tới đây mà ăn chay thôi thì cũng không nên, bởi vì nó mất sức khỏe thì nhiều khi ăn không được. 26 người chúng tôi mà chẳng kỹ lưỡng với cái ông quản lý đó, dặn kỹ lưỡng nấu đàng hoàng, mà kỹ lưỡng đó là cái bữa ăn đầu tiên cứ bàn bốn người mà nó cũng ngầu không được. Phải lòng xấu lòng khổ gì chứ. Là cái cô nó mình chinh lại cả tiền hết chưa hết á. Không đầu chứ chịu. Thấy cũng có chuyện gà vậy thì mà anh đổ cho cái này cũng có mấy bạn không được. Đâm hết mà sao anh đó. Rồi sau đó mới cho người đi mua hai cái son lớn gì. Có son lớn này. Một son á thì mua công, nghĩa là tới chỗ nào mình đặt trước mình mua cơm được rồi hết á, nó nấu diễn ra là nó nấu khác hơn mình trước nhưng mà ăn được không đến nấu. Còn một cái son lớn nữa thì để mua như là rau cải khoai đậu rồi để nấu một lần chung cũng như chung vậy đó. Rồi hai như thế mà còn nuốt nổi, còn ở bên kia nó dọn đồ ngon thành bữa trả tiền phải gắn mà trả tiền cho mình ăn được. Vì lẽ đó cho nên nó có nhiều cái việc mà có thể mình không thể tưởng tượng được. Còn cái vấn đề mà ăn chay thì sang bên đó là chúng tôi không có gì đáng sợ nữa hết. Và ăn quen cái mùi vị nó rồi thì đi đâu bất cứ chỗ nào cũng có tiệm cơm chay. Cái việc sang bên đó sẽ thấy mà tiệm cơm chay nó trọng, nó đặc biệt hơn là tiệm cơm mặn, là bởi vì người Pháp ăn chay nhiều. Tiệm cơm mặn nhiều khi cho nên ở bên đó không có thú vị. Ông có thú vị cho nên những cái vấn đề ăn thì ta nguy hiểm bệnh tật kia. Còn có số thì quý bà ở bên Việt Nam thì cũng biết như thế. Thành năm mới đem theo cái gì đó. Mấy người ăn mặn thì đem theo cà mông. Còn mấy người ăn chay thì đem theo muối tiêu. Thấy bây giờ mình trở lại vấn đề mấy cái nồi để cái này nó sẽ Đức Thế Tôn trả lời về Tam Thừa. Ngài đưa ra lãng giờ thôi chưa? Ngài đưa ra một thí dụ ba chiếc nồi bằng đất dùng đựng ba loại sữa ăn, mặc dù có khác hình thể nhưng đồng một chất sữa nguyên. Ba cái nồi, ba cái đó tuy là đựng chất khác nhau nhưng là đồng một chất sữa nguyên, đồng một nước bàn, đồng một tấm thanh tịnh. Cứ hiểu như thế đó. Về thấy tánh niết bàn, nhớ là về thấy tánh niết bàn đó một danh từ rồi. Hoặc đưa ra thí dụ người mù khi mới sinh ra, dù ai có diễn tả cách gì anh ấy không thể nào rõ được, nhưng nhờ lương y đại tài dùng dược thảo trị khỏi, mắt sáng lại như thường, anh ta chỉ nhận biết mọi sự vật trước mắt rồi tự cao tự đại cho mình biết tất cả. Tức là những người mà mới chưa sơ mới chứng quả sơ sơ á cho mình biết hết. Khi gặp thượng nhân tức là người giác ngộ, khuyên dạy anh ta đừng nên tự mãn, vì lẽ có nhiều vật chưa thấy được. Muốn biết trọn vẹn các vấn đề nên vào những nơi thanh tịnh tu tập thiền, quán lìa các tham muốn, chứng năm thần thông. Nên thần thông buổi trước học rồi. Nhận trong cuộc đời nhân sinh là đau khổ, thế cuộc là vô thường. Ngoài ra phải biết thể tánh bình đẳng của muôn sự muôn vật, đại pháp thân thanh tịnh của Niết Bàn thừa hiển lộ. Theo thiện kiến của tôi, hai câu hỏi và hai thí dụ trả lời ở đoạn sau của Đức Phật, sở dĩ bản thân tuy có nhưng bản dịch Trung Hoa không có, là vì ý đã trùng các đoạn trước, các phẩm trước chứ không phải là đoạn này đâu, nên không muốn dịch lại sợ dài dòng và tốn công tốn của. Về tuần tới thì chúng ta sẽ học qua cái phẩm phẩm gì nghe không? Các máy điều tôi tin báo tin là ngày mai, chiều mai là ngày sắp hối. Không có nghĩa là chịu đâu, hay là hưởng thọ, hay là phát lòng. Chứ thọ đây là trao nè. Thấy chưa? Ví dụ như mình trao một cái của gì cho ai đó, gọi là thọ. Thọ hưởng đến gia tài đó. Thấy chưa? Thì cái thọ này, thọ đây là trao lại. Nghĩa đây là trao lại, mình đang hiểu từng chữ ở trong nhà Phật hơi khó. Những dân từ kia. Còn là chữ phí đây á, phí là gì biết không? Ký này có nghĩa là ghi bằng lời nói, chữ ngôn bên đây là cái ngôn bên đây, chữ kỹ bên, chữ ghi là chính cái người đó ghi nhận cái điều quan trọng để mà trao lại cho người khác, hiểu không? Đó là không có cái ngôn đó. Do đó cho nên mới gọi là Vija Karana, chỉ như là cái chữ ba đi lắp ra là phẩm rồi, mẫu phẩm như vậy hết. Thọ ký này có hai nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất đó, gọi là vô dư thọ ký, vô dư thọ ký. Thành nó tắt là vô dư ký. Vô dư thọ ký nghĩa là sao? Nghĩa là Đức Phật gọi thẳng hàng đệ tử, nói rằng đến cái kiếp đó, đến cái năm đó, đến cái thời gian đó sẽ thành một Đức Phật. Hiểu là gì? Hiểu là gì? Cái nước tên gì? Dân số ở đó bao nhiêu, sống lâu bao nhiêu năm? Nghĩa là trực tiếp vô dư thọ ký, là trực tiếp Đức Phật trao cho cái lời gọi là khắc
cốt minh tâm hay là nói một cách dễ hiểu là cái lời để cho mình ghi nè, thì đó gọi là vô dư thọ kiến. Cái nghĩa thứ hai là hữu dư thọ kiến. Hữu dư thọ kiến, hữu dư thọ kiến nghĩa là như thế nào? Nghĩa là các đức Phật hay là các vị đại Bồ Tát chỉ nói rằng ở cái kiếp sau, ví dụ như nói rằng sau ba kiếp nữa thì ông A sẽ được gặp một đức Phật, đức Phật đó rồi ông A đó sẽ tu hành ở cái mức độ nào, tội lỗi càng ngày càng giảm, phước đức càng ngày càng tăng, do đức Phật của cái thời đó sẽ thọ ký cho. Hai cái khác nhau, thấy chưa? Một cái thì trực tiếp vô như thọ ký là trực tiếp đức Phật bảo, ví dụ như các vị mà mình sắp học trong cái bài giảng hôm nay á, là đức Phật trực tiếp ghi cho kêu là vô như thọ ký, nghĩa là không còn thiếu sót gì nữa. Bây giờ nói thẳng tại cái năm tháng đó, cái kiếp đó, cái thời gian nó sẽ là Phật. Còn hữu dư thọ ký á, nghĩa là thọ ký nhưng mà còn có cái thời gian, hữu là có cái thời gian, nghĩa là phải đến cái thời gian đó rồi phải gắn tu hành như thế nào thế nào, được cái vị của thời gian đó để cho mình biết là sẽ thành Phật như thế nào, thành à, là hơn như thế nào, nhưng là hữu dư thọ ký như vậy đó. Tương tự ở trong đạo Phật có những cái danh từ chẳng hạn như là ma đẳng thọ ký, như tôi có giảng là hai lần rồi đi. Ma đẳng nghĩa là xoa trên đầu thọ ký, ghi cho hồi xưa mà còn đại thế thì tất cả những cái hàng nào mà thiện căn được tăng trưởng dồi dào thì nhờ đức Phật chứ là ma đẳng thọ ký xoa trên đầu để ghi cho kiếp đó, kiếp đó, kiếp đó sẽ thành Phật, sẽ thành Bồ Tát, sẽ thành A La Hán vân vân. Cái chữ thọ ký trong nhà đạo là thường thường, nó rất là hữu dụng, dùng rất nhiều trong kinh điển, cho nên quý Phật tử phải hiểu cái chữ thọ ký là như thế. Những cái đã đại quý Phật tử có được thọ ký là không ngon, thì gắn học cái bài này cho tử lượng thấy chẳng sẻ. Ví dụ như những cái thời giảng về pháp môn tịnh độ thì nói rằng phải gắn làm sao tu để trở về nước cực lạc của Phật A Di Đà, thấy chưa? Về đó rồi sẽ được như là bất thối chuyển, rồi sẽ được tăng tiến bồ đề không bao giờ thối chuyển, rồi chúng được thành ra ở đây mình chỉ là như là ghi cho họ ký bằng cách là đưa thành tịnh độ, nếu cái điều kiện phải tập hành như thế đó, phải tu tập như thế đó, phải niệm Phật như thế đó, phải làm như thế đó, thì đó gọi là hữu dư thi, giữ hữu dư thọ ký. Còn vô dư thọ ký là trừ Đức Thích Ca Thế Tôn, Đức Phật đã bảo như là chỉ thẳng trong cái kiếp đó, trong cái thời gian đó sẽ được chẳng rất đánh đó. Giờ chúng ta mình việc với cái bản đi, cái bản mình đọc đó, thì lúc bây giờ mới làm lại cái gì, làm cái dạng bài thọ ký. Rồi cái gì đầu tiên nè, ký cho tôn giả Xá Lợi Phất rồi thì trong hàng gọi là huynh đệ đầm cỡ như ngài Xá Lợi Phất,
không biết
lo suy nghĩ nhiều, tại sao Đức Phật lại thọ ký cho ngài Xá Lợi Phất mà rồi còn huynh đệ mình như thế nào? Thì ở trong đó cũng những hàng đệ tử lớn của Phật, thượng túc đệ tử của Phật, có ngài Mahakayipa, chữ Maha là đại đó, chỗ khác thì gọi là đại ca diếp, chỗ khác thì gọi là ma tức là đại, ngài Túc Bồ Đề, ngài Ca Diên Viên, ngài Mục Kiền Liên, các ngài đó đều đồng là gì? Đệ tử lớn hết, tự là thượng túc đệ tử hết. Thì lúc bây giờ Đức Phật mới biết cái thâm ý của các vị đó, lo nghĩ, lo xa nghĩ rộng không biết bao nhiêu. Đây là quý vị nên hiểu cái tinh tú, cái tinh thần của cái bài giảng đó. Chúng ta hãy đọc cái đâu, nếu đang đọc ở đâu hiểu cái đó. Cho nên phẩm
Vyacharana này Đức Phật đầu tiên mới thọ ký cho Ngài. Không, đây nè, ẩm này nè, tức là thọ ký cho Ngài Ca Diếp. Ngài Ca Diếp là sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Ngài thay cho Đức Phật cầm thiền mối đạo ở bên Ấn Độ. Ngài là đệ nhất tổ Ma Ca Diếp. Thì thọ ký cho Ngài Ma Ca Diếp, Đức Phật nói rằng phải có một cái công hạnh tu hành, nhất là phải làm thế nào để mà thờ kính ba gì? Tức là Đức Phật. Tại sao mà ba tâm môn đó tôi sẽ giải thích sau. Rồi luôn luôn diễn thuyết những cái pháp cao quý, cái pháp rộng rãi, rồi trải qua những cái kiếp số nó, cái thân cuối cùng của Ngài Maha Kajipa sẽ được thành Phật hiệu là Quang Minh Như Lai. Quang Minh Như Lai, cái nước lúc bây giờ của Ngài Quang Minh Như Lai đó tên là, cái kiếp nó gọi là Đại Trang Nghiêm. Thì Đức Phật sống trong 12 cái tiểu kiếp. Rồi cái thời chấn pháp của Ngài, thời tượng pháp của Ngài, thời mạt pháp của Ngài cũng 12 tiểu kiếp. Một tiểu kiếp là như thế không? Như thế này nè. Người sống 100 năm, hay là nói cái số nhỏ trước đi, người mới sanh ra 1 tuổi. Rồi sống đến 100 tuổi. Thì ở trong mỗi, chẳng hạn như cái người sinh 1 tuổi rồi, qua một cái kêu là một cái tiểu số á, thì cái người đó sẽ cứ tăng thêm 1 kiếp thì nó tăng thêm 1 tuổi. Mà hãy giảm xuống 1 kiếp thì cứ giảm xuống 1 tuổi, nghĩa là như thế này nè. Kể ra vua rồi cái kiếp số, cái chữ Canva trong đạo Phật hơi khó hiểu cho tụi mình, bởi vì các bạn đã nói cái này nè, là cái số lượng, cái gọi là cái con số của người Ấn á, họ tính nó hơi khác, hơn ngược lại với mình chút. Nghĩa là nói như thế này nè, chẳng hạn như Đức Thích Ca Mâu Ni, khi Ngài ra đời, Ngài sống trong mấy chục tuổi thì cứ trải qua một đời người như vậy đó, rồi từ một mà nó tăng lên tới 100 tuổi, nghĩa là cứ đời người qua, tức là nó tăng lên tuổi, đời người qua sống là tăng lên tuổi đúng 100 năm, 100 gọi là 100 tuổi như thế, thì gọi đó là một cái tiểu kiếp lo số tăng. Rồi có những cái thời kỳ một người sống 100 tuổi, rồi qua cái kiếp số đó, cái người kế thì chỉ sống còn 90 chín chín tuổi, nó giảm xuống tới 1 tuổi thì gọi đó là giảm kiếp. Mà ở trong đó là nói theo cái số lượng, nói theo số lượng liên tiếp ra, chứ sự thật ra đúng về lý đạo mà nói